Vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng và theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Radio 890 AM, chương trình di trú và nhập tịch của luật sư Michael Cao trở lại cùng quý vị vào lúc 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 thưa quý vị. Và một lần nữa, luật sư Michael Cao có mặt ngay tại phòng ghi âm của Đài Sài Gòn 890 AM để trả lời những thắc mắc, câu hỏi của quý vị. Vì không kính gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Xin lỗi một lần nữa, Michael rất là hân hạnh ngày hôm nay tới tổng đài làm việc với anh Việt Hùng. Lâu quá không gặp anh Việt Hùng, Michael.
Vâng, lâu quá không gặp. Nhưng mà mỗi lần gặp lại luật sư Michael Cao thì lại vẫn cảm thấy mình ngày một già đi, mà luật sư Cao thì ngày một trẻ.
Trời, không tốt rồi.
Khuôn mặt đã là baby face rồi mà có nụ cười nữa, thì cho nên lúc nào cũng trẻ, còn mặt Việt Hùng thì lúc nào cũng nhăn nhó đó, thưa luật sư.
Dạ, không có gì không ơi. Càng ngày càng tròn ra, nghĩa là càng ngày càng lên ký anh chị Hùng.
Vâng, để không mất thời gian, thưa quý vị, 8178994110, hôm nay Việt Hùng ngồi thế cho Việt Tấn. Nhưng mà nếu mà luật sư có những chi tiết nào luật sư muốn nói trước, hay là chúng ta mở đường dây tiếp thính giả liền ngay lập tức.
Dạ vâng, anh nói gì không, mở luôn đường dây đi.
Vâng, 8178994110, xin mời vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Hello, dạ phải em không ạ?
Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh và mời anh đặt câu hỏi.
Dạ chào anh Vĩ Hùng, chào luật sư Cao và tên Lực á.
Dạ
chào. Câu hỏi là nếu mà bảo lãnh cho người mẹ qua bên đây mà có thẻ xanh á, mà nếu mà có thẻ xanh có thể bảo lãnh cho con của mẹ đó, qua được dạ luật sư Cao.
Dạ vâng anh. Dạ một lần nữa nha, theo luật của sở di trú nha, một người thẻ xanh được quyền bảo lãnh cho con không có gia đình. Ok, không có gia đình. Nghĩa là không có chồng, không có vợ. Ok,
dạ.
Tốt. Đối với Việt Nam đại khái là không có giấy kết hôn. Ok. Mẹ được quyền, nếu mà trên 21 á, thì nó hơi chậm, nếu mà dưới 21 nghĩa là một người thẻ xanh nha, ba má gì cũng được. Ok.
Dạ.
Miễn sao là người con không có gia đình. Dạ.
Nếu mà có gia đình thì sao luật sư?
Có gia đình mở hồ sơ không được anh. Mở hồ sơ sở di trú người ta sẽ từ chối cái hồ sơ. Cái lý do là một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình. Nào, cái ý nghĩa của cái chữ không không có gia đình nghĩa là những người mà trước đây có chồng nhưng ly dị, hoặc là có vợ có ly dị, cái người ly dị rồi cũng coi như là không có gia đình, và cái người mà ví dụ như là vợ chồng đã qua đời, mấy người Mỹ nó gọi là widow á, cũng coi như là không có gia đình, nghĩa là ba má có được quyền bảo lãnh người đó. Dạ.
Dạ, nếu mà bảo lãnh vậy thì chừng có khoảng bao lâu mới qua được
Một lần nữa, một người thẻ xanh bảo lãnh cho con không có gia đình, nó sẽ căn cứ theo cái visa bulletin. Ok. Ví dụ như là 2A, cấp 2A là những người con hoặc là vợ, con dưới 21 hoặc là vợ chồng của người thẻ xanh, thì người ta cấp tới tháng 2 năm 2010. Tháng 2 là 10 là đại khái là cỡ 2 năm rưỡi. Okay. Bây giờ là tháng 6 2012 thì những hồ sơ nộp tháng 2 2010 thì người ta đang giải quyết và đang cấp visa. Thì đại khái là cỡ 2 năm rưỡi nó tới. Ví dụ như là cấp 2B, 2B là những người con trên 21, không có gia đình của những người có thẻ xanh nha, thì nó đang giải quyết tới tháng 5 2004, thì lại là đại khái là cỡ 8 năm. Dạ.
Dạ dạ dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, vẫn số điện thoại 8178994110, 8178994110. Xin chào vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Dạ.
Xin lỗi, không phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin chú cho biết quý danh thưa chú.
Tôi là Hải ở Venturi á.
Vâng, chào
anh Việt Hùng và chào luật sư Cao.
Dạ chú Hải.
Tôi muốn hỏi về cái vấn đề mà bảo lãnh luật sư.
Dạ.
Là ba của tôi cách đây 5 năm có bảo lãnh mấy người anh và mấy người chị ở bên Việt Nam qua về đây đi định cư đó.
Dạ vâng.
Mà chính lý ra là hồi tới tháng 4 năm tới này đó, là anh em của tôi được qua bên này.
Yeah.
Nhưng mà cách đây 2 tháng là ba tôi mất rồi.
Wow.
Thì bây giờ không biết là cái hồ sơ đó là các anh các chị của tôi còn được đi nữa hay không, hay là hồ sơ đó hủy bỏ hay sao luật sư?
Dạ, yeah, trong cái trường hợp này nó hơi khó xử chút xíu nha, nếu mà anh muốn tại vì để Michael nói trước là cái vấn đề luật pháp nha. Ok, xong rồi Michael sẽ nhắc chút xíu về cái vấn đề cứu. Ok, chứ nhất theo luật pháp là một người petitioner, ví dụ như là ba cấu tịch bảo lãnh như con có gia đình, ví dụ đi, ok. Người petitioner là người đứng ra bảo lãnh qua đời, thì thường thường cái hồ sơ nó sẽ bị hủy. Ok, tuy nhiên sở di trú của Mỹ nó có những cái luật mà nó có thể là cứu được trong cái trường hợp mà người đứng ra bảo lãnh qua đời. Ok, trước nhất là cái đơn 360, có thể là ví dụ vợ chồng đi. Một người vợ chồng ở bên Mỹ, đang ở bên Mỹ, một người đang du học cái gì đó, ví dụ như trong cái trường hợp là qua đời thì có thể là cứu được. hoặc là trong cái trường hợp mà nếu mà mình xin người thay thế, humanitarian reinstatement, nghĩa là ví dụ như ba anh qua đời, anh đứng ra thay thế, nói tôi muốn tiếp tục cái hồ sơ, đây là cái điều kiện của tôi. Tôi cũng có quốc tịch, tôi muốn nộp cái đơn 864, tôi muốn này kia, biết sao là đủ đúng cái điều kiện, mình có thể là yêu cầu sở y trú là mình đứng ra thay thế cho người qua đời để tiếp tục cái hồ sơ. Ok. Sở y trú có thể là approve, có thể là không anh, cái đó tùy quyền của sở y trú nha. Dạ. Yeah.
Là cho hỏi thêm một câu, đó là cái trường hợp này của gia đình em cũng có thể rất là đặc biệt, là tại vì khi ba em mất rồi đó, là bây giờ em còn một người mẹ, một người bên này đó là bị mù, thì bây giờ đó là không biết là bây giờ cái người bị tàn tật mà mẹ em bị mù như vậy có thể đứng ra thay thế ba em làm lại hồ sơ được không, hay là
dạ,
hay
anh,
là sao?
Theo luật của sở di trú là cái người đứng ra thay thế miễn sao là đủ cái điều kiện để đứng ra thay thế ba. Ví dụ đó giống như mấy ví dụ như mẹ của anh đúng không? Miễn sao là đủ điều kiện để đứng ra thay thế ba, mà một trong những cái điều kiện là không phải là bị handicap. Nếu mà bị handicap nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Ví dụ như là bị mù, nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Cái quan trọng hơn đó là thường thường sở y trú đòi hỏi là ok, ba có quốc tịch Mỹ thì mẹ có quốc tịch Mỹ không? Ví dụ đó. Xong rồi những cái đó là những cái điều kiện mà người ta sẽ coi là đủ, có cái người thay thế có đủ điều kiện để đứng ra thay thế hay không. Dạ.
Má em thì có quốc tịch rồi, nhưng mà bây giờ cái hồ sơ như vậy là có cần phải là phải bổ túc làm lại không, hay là giữ nguyên như vậy, hay làm sao luật sư?
Dạ vâng, theo đúng cái thủ tục là mình, trách nhiệm của mình nha, trách nhiệm của mình là phải chứng minh cho sở y trú thấy là trong cái trường hợp này người petitioner đã qua đời, nghĩa là ba đã qua đời, thì mình yêu cầu là má đứng vô thay thế. Cái lý do là như sau, má đủ điều kiện như sau, rồi kèm theo cái thủ tục này, chúng tôi đã kèm theo những cái giấy tờ bảo trợ tài chính, những giấy tờ này kia mà trong cái thủ tục mà bên sở y trú người ta đòi hỏi để đứng ra thay thế. Dạ.
Dạ vâng, vâng, cảm ơn luật sư nhà nha. Chúc luật sư với anh Việt Hùng ngày vui vẻ.
Cảm ơn anh Hải.
Dạ. Dạ vâng.
Thưa quý vị, vẫn số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang theo dõi chương trình di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao có hai văn phòng, một tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, thưa quý vị, và một ở trong khu thương mại và văn hóa Asia Times Square ở thành phố Grand Prairie, chuyên về những vấn đề di trú nhập tịch và bồi thường tai nạn xe cộ. Quý vị, chốc lát nữa thì Hùng sẽ đọc cái số điện thoại để quý vị tiện liên lạc. Và bây giờ xin được chào vị thính giả tiếp theo. Hello. Vâng, xin vị thính giả này làm ơn vặn cái radio nhỏ xuống giùm hoặc là đứng xa cái radio để không có tiếng vang lại. Xin chào một lần nữa.
Hello, chào Việt Hùng, chào luật sư.
Dạ vâng, xin chào anh và xin cho biết quý danh.
Em là Thành ở Arlington.
Chào anh Thành.
Dạ, thưa luật sư, em có một câu hỏi. Em có hai đứa em, một đứa ở Việt Nam, một đứa ở bên Mỹ. Vì một cái lý do đặc biệt cho nên cái đứa em ở bên Mỹ này lúc mà ở bên đảo ấy, thì nó lại lấy cái tên và tuổi của cái đứa em ở Việt Nam. Cho nên bây giờ cả hai đứa, một đứa ở Việt Nam, một đứa ở Mỹ, hai đứa đều cùng tên, cùng tuổi. Thì xin hỏi luật sư có cách nào để bảo lãnh cho đứa em ở Việt Nam qua không, thưa luật sư?
Wow. Trong cái trường hợp này miễn sao nha, miễn sao rất là cẩn thận nha, miễn sao là mình không, thứ nhất là cái người ở bên Mỹ không nói dối với chính phủ Mỹ khi vô Mỹ và lấy quốc tịch nha. Nếu mà mọi chuyện trong hồ sơ ok hết thì bất đắc dĩ lắm mình thử không được thì thôi, anh hiểu nó không? Mình sẽ nộp cái E-130, nó sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ, mình sẽ giải thích ở trong cái hồ sơ đó cái lý do tại sao mà cái người bên Mỹ trùng tên với cái người em ở bên Việt Nam và vân vân, và mình sẽ trình hết những cái bằng chứng. Mình sẽ trình ra hai cái khai sinh, mình sẽ trình này kia, lý do tại sao lại tại sao đó. Anh thôi là sở y chú có chấp nhận hay không? Ok, nếu mà sở y chú chấp nhận thì hồ sơ sẽ tiếp tục. Mà nếu mà sở y chú không thì bất đắc dĩ lắm, cùng lắm đây người ta từ chối cái hồ sơ thôi. Dạ.
Dạ, vậy cảm ơn luật sư, cảm ơn Việt Hùng.
Cảm ơn anh Thành. Thưa quý vị, điện thoại tại văn phòng của luật sư Michael Cao tại Sài Gòn Mall, Garland, số điện thoại là 214-703-0903. 214-703-0903. Tại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Thưa quý vị, văn phòng của luật sư Cao có những nhân viên với những cái chuyên môn, chẳng hạn như bưu hiển, như quý vị thỉnh thoảng có nghe là Bưu Hiển chuyên phụ trách về cái vấn đề du học sinh, những hồ sơ xin qua du học. Còn có Bưu Nghi là phụ trách về tai nạn xe cộ, bồi thường, bảo hiểm. Tuy nhiên về di trú và nhập tịch thì dĩ nhiên luật sư Cao là cái người nắm rõ nhất những cái chi tiết và có thể trả lời quý vị. Nhưng mà luật sư Cao không phải lúc nào cũng có mặt ở tại văn phòng ở Houston hoặc là ở Dallas. Luật sư đi Houston và Dallas như là đi chợ vậy thưa quý vị. Ở Dallas 2 ngày, 3 ngày rồi chạy về lại Houston và sau đó lên đây lại. Cho nên là có những dịp có thể là quý vị cũng miss không gặp được luật sư Michael Cao. Đúng không luật sư?
Dạ vâng anh Dì Hùng.
Vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ vâng, xin cho biết quý danh.
Chào anh Việt Hùng, tôi là Trung ở Arlington đó anh.
Dạ, mời anh Trung đặt câu hỏi.
Chào luật sư.
Dạ, chào anh Trung.
Tôi có hai đứa con ở bên Việt Nam đó. Mà một đứa thì nó có quốc tịch rồi. Một đứa thì bây giờ sắp tới sắp được phỏng vấn để làm báo xanh quốc tịch.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ mình muốn là xin đổi Mỹ ngay tại lãnh sự quán luôn được không luật sư?
Xin cái gì anh nên nói, xin lỗi, nói lại, xin chung.
Tên cho bé lấy tên Mỹ.
Xin cho bé cái tên Mỹ.
Dạ.
Ở bên
Việt Nam.
Dường như ở trong cái đơn anh được quyền xin xin cái tên Mỹ ở trong cái khai sinh của Mỹ nha. Ok. Ở trong cái hộ chiếu của Mỹ luôn. Dường như là anh được quyền trong cái đơn anh nộp ra, tuy là khai sinh ở Việt Nam cái tên như vậy. Ok. Tại cái luật của Việt Nam nó hơi khó về cái vấn đề này để đặt tên Mỹ. Tuy nhiên ở bên Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn là dường như ở trong cái đơn nó cho anh là xin ngược lại cái tên con anh là tên Mỹ luôn anh.
Dạ, tại vì tôi cũng nghe nói là thí dụ mà mình đã là làm giấy khai sinh Việt Nam rồi thì không biết có được lấy tên Mỹ nữa hay không
ạ? Thường thường cái khai sinh của Việt Nam với khai sinh của Mỹ hai cái khác nhau nha anh.
Dạ.
Ok. Khai sinh của Mỹ là lãnh sự Mỹ cấp, khai sinh của Việt Nam là chắc là mẹ ruột của bé sinh ở dưới sở tư pháp ở phường hay ở đâu á, ở dưới
dạ, sở tư pháp luật sư.
Dạ vâng, thì hai cái đó khác nhau nha. Tại vì cái luật ở bên Việt Nam là nhiều khi người ta không có cho đặt cái first name là tên Mỹ. Ok. Thì cái đó là luật của Việt Nam đại khái vậy đó. Nhưng mà ngược lại, nếu mà anh muốn đặt cái tên first name, ví dụ em cho ví dụ. Ví dụ anh muốn đặt cái first name tên Mỹ, dường như là anh có thể yêu cầu Tổng lãnh sự quán của Mỹ là như vậy được, anh nằm ở trên cái hộ chiếu Mỹ và cái khai sinh của Mỹ anh.
Nhưng mà khai sinh Việt Nam thì vẫn là tên Việt Nam ở luật sư.
Anh không sửa được cái này tại vì cái đó là luật của nước Việt Nam. Ok, khai sinh Việt Nam là khai sinh Việt Nam. Dạ.
Ý mình nói là bây giờ khai sinh Việt Nam thì đã làm rồi.
Ý của anh là muốn đổi cái khai sinh của Việt Nam á hả?
Dạ không, ý là như vậy, hôm nọ thì khai sinh Việt Nam là tên Việt Nam rồi.
Dạ.
Và sở tư pháp tỉnh cấp rồi.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ là 26 tây này đi phỏng vấn lãnh sự quán để làm báo xanh nước ngoài đó, với lại làm hộ chiếu cho bé đó.
Dạ.
Thì mình xin họ là làm trong hộ chiếu là mình lấy tên Mỹ được không?
Dường như là anh được quyền xin đó anh cứ yêu cầu Tổng lãnh sự đi nha.
Nó cũng có điền đơn mà không có thấy cái mục nào cho lấy tên mới hết.
Em không có nhớ cái thủ tục CRBA, cái nó gọi là cái consular report of birth abroad. Anh đã làm một cái rồi thì đại khái ở trong đó, nếu mà anh không thấy có phần, anh có thể là viết một cái lá thư yêu cầu anh.
Dạ.
Dạ.
Thôi cảm ơn luật sư ạ.
Ok nha anh Trung. Dạ.
Cảm ơn anh Trung. Luật sư có cái bulletin nào luật sư muốn thông báo trong khi mà chúng ta chờ quý thính giả gọi vào 8178994110 rồi Việt Hùng sẽ trở lại đôi chút về cái trường hợp mà cha mẹ bảo lãnh cho con, cha hoặc là mẹ bảo lãnh cho con, rồi người cha hay là người bảo lãnh mất đó.
Không có thông tin anh gì không? Dạ, hay vâng. Nói mình
vâng, thì bây giờ trở lại với cái trường hợp đó thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp tương tự như vậy, thưa luật sư Michael Cao.
Dạ.
Người cha bảo lãnh cho con ở Việt Nam, con đã có gia đình.
Dạ.
Nhưng mà trong cái thời gian bảo lãnh thì người cha qua đời.
Dạ.
Rồi sau đó thì dĩ nhiên là người mẹ hoặc là những người trong gia đình cũng muốn tiếp tục cái hồ sơ này. Có thể là cũng có hỏi luật sư hoặc là ý Vy Hùng nói đây không phải luật sư Michael Cao nhưng mà hỏi những văn phòng luật sư
hỏi để cho biết.
Yeah. Rồi hỏi để cho biết, rồi hỏi những người bạn bè xung quanh, thì có một số người nói là thôi mình đừng đụng đậy gì đến hồ sơ, cứ để nó tới ngày nó gọi rồi cái
cái khổ là làm như vậy giống như là làm fraudulent, you know, là
vâng.
Tại vì trước sau gì cũng nó sẽ cần chữ ký của người đứng ra bảo lãnh.
Vâng.
Nó sẽ cần cái giấy tờ bảo trợ tài chính.
Yeah.
Ở trong đó thì đương nhiên là cái người bảo lãnh phải ký cái giấy tờ bảo trợ tài chính đúng không?
Dạ. Yeah.
rồi thuế má đồ này kia. Mà nếu mà mình tiếp tục như vậy thì mình đã nói dối chính phủ Mỹ.
Như vậy thì khi tới cái ngày đó, nó thí dụ như cái người này qua đời năm 2010 hay là 2011 đi, rồi đến năm 2013, tức là gia đình không đụng đại gì đến hồ sơ đó, dĩ nhiên sở dĩ họ đâu có biết, không có khai.
Ví dụ đi, ví dụ đi.
Ví dụ như vậy.
Ví dụ như vậy thì thông thường bên sở dĩ trú hoặc là bên tổng lãnh sự người ta không biết. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà nếu mà người ta nghi ngờ, người ta chỉ cần check chút xíu là kiếm ra liền. Đúng không? Tại vì ở bên Mỹ cái vấn đề vital statistic, những người đã qua đời, trong những cái trường hợp mấy cái này thì nếu mà muốn thì người ta chỉ cần check trên mạng chút xíu là kiếm ra được cái thông tin liền.
Và nếu mà tới cái giai đoạn đó đó mà không may mắn, không nói đây không may mắn, tại vì nếu mà chúng ta đã take a risk rồi, tức là mà chuyện nó lỗ bể ra mà không may mắn, thì sở di trú có quyền bác cái đơn đó không?
Không những là bác, mà người ta không những là từ chối hồ sơ, mà người ta sẽ nói là trong gia đình đã cố ý nói dối lãnh sự, nói dối sở di trú, và vì thế mai mốt sẽ bị inadmissible, nghĩa là không vô được nước Mỹ nữa. Thì người ta sẽ cấm không vô nước Mỹ nữa.
Như vậy trong trường hợp những người cha hoặc là người mẹ còn sống đó, mà có cái tình trạng như anh nói lúc nãy, là luật sư nói là bị mù thì không thành vấn đề, nhưng mà không có khả năng tài chính thì con cái ở trong nhà có thể co-sign, co-sign cho cái hồ sơ.
Dạ không anh, actually nó không nhất quyết là bắt buộc là phải vợ của cái người qua đời hoặc là mẹ.
Anh em, con cháu.
Người ta chỉ có yêu cầu là một người thân nhân, ví dụ như anh chị em ruột cũng được, ba má đương nhiên là được, con cũng có thể là được. Michael chỉ có đại khái là một người trong gia đình, immediate relative nghĩa là gần, nghĩa là anh chị em, giống như Michael mới giải thích đó. Cái người đó phải đủ cái điều kiện, phải làm đủ cái lợi tức. Mình phải chứng minh cho sở di trú thấy là, ví dụ nếu mà cái người đó qua đời mà không cho gia đình bên kia qua, người ta đã đợi 7, 8 năm, 10 năm, thì cái gia đình nó sẽ bị tan nát. Ba bà lãnh cho con không được qua, mấy anh chị đang ở đây, cái người ở bên này sẽ rất là buồn. Cái người ví dụ mẹ đứng ra thay thế thì mẹ sẽ bị buồn, đầu óc này kia, rồi ví dụ như là bị mù, mình có thể chứng minh đó là mẹ bị mù, thì khi mà con qua thì mẹ mừng hơn này kia, rồi bị cái sức khỏe nó yếu thì rất là muốn đoàn tụ với con. Ví dụ đó, thì mình có thể là chứng minh cho lãnh sự và sở di trú thấy là nếu mà không cho gia đình qua thì rất là khổ sở cho gia đình bên này và bên kia. Thì nó gọi là humanitarian, là đại khái là nhân đạo. Ăn thua là sở di trú người ta đồng ý hay không thôi anh.
Vâng, cảm ơn luật sư Cao. 817-899-4110, 817-899-4110. Thời gian chương trình vẫn còn, quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ. Xin quý vị đừng đợi đến gần chót, khi mà vị cũng nói là chỉ còn vài phút nữa thôi, thì lúc đó quý vị gọi vào thì có thể là không còn đủ thời gian để mà luật sư Cao giải thích một cách rõ ràng và cặn kẽ cho quý vị. Vâng, 817-899-4110, xin mời vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin vặn radio hay đứng xa cái radio để không có tiếng vang lại, thưa chị. Hello.
Hello.
Dạ, xin cô cho biết quý danh.
Tôi tên Thu.
Dạ, chào cô Thu, mời cô.
Tôi có người bạn có bảo lãnh.
Vâng, thưa cô Thu, cái tiếng vang nó vẫn còn lại, cô Thu ơi. Cô Thu có thể đứng xa cái radio dùng một chút để nó không có tiếng vang, thưa cô.
Nó bảo lãnh bạn, bạn nó bảo lãnh con á. Rồi cái người bảo trợ đó, bây giờ họ mất rồi, có thể là mình làm sao?
Dạ, cái trường hợp của cô nó cũng giống y như là hồi nãy mà cô mới giải thích cho cô. Là một người đứng ra bảo lãnh, cái người petitioner đứng ra bảo lãnh qua đời. Và những người được bảo lãnh chưa qua Mỹ, đại khái hồ sơ chưa xong, đang vẫn còn ở Việt Nam. Thì một lần nữa trong cái trường hợp này, Michael đề nghị là nếu mà có một cái cơ hội thì mình vẫn tiếp tục khiếu nại sở di trú để xin cho một người ở trong gia đình đứng ra thay thế cái người đứng ra bảo lãnh, tại vì người bảo lãnh đã qua đời. Để tiếp tục hồ sơ.
Cái người này là bảo trợ thôi chứ không phải người bảo lãnh.
Bảo trợ, cái đứng cái người đứng ra bảo trợ, nghĩa là joint sponsor, nghĩa là co-sign đúng không? Cái quan trọng là cái người đứng ra bảo lãnh qua đời thôi, còn nếu mà cái người co-sign mà qua đời thì tùy, nếu mà mình đã cung cấp đầy đủ giấy tờ chưa, nếu mà chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ thì kiếm người co-sign khác thôi cô, người joint sponsor khác thôi.
Dạ. Dạ không có sao hả mục sư, luật sư.
Không biết hỏi, không biết là xin lỗi cô Thu, là mấy cô không biết có trả lời đúng cái câu hỏi của cô hay không. Tại vì nếu mà cô hỏi á, là cái người mà đứng ra cô sign mà qua đời, ok, nghĩa là cái người joint sponsor đó, ở trong cái hồ sơ bà lãnh cho gia đình, hoặc là ba vợ chồng, hoặc là ba má, hoặc là mà anh chị em gì đó, mà cái người cô sai mà đứng mà qua đời thì sao? Thì đại khái là nếu mà cái người đó qua đời mà không có điều kiện nữa thì mình kiếm một người cô sai khác thôi cô.
Mình kiếm rồi mình gửi đi, hay là mình để tới ngày mình đi phỏng vấn rồi mình mới đưa vô.
Nhưng mà nếu mình có nộp đầy đủ thông tin chưa?
Nộp đầy đủ hả?
Nếu mà nộp đầy đủ thông tin, tốt nhất, ok, tốt nhất nếu mà cô kiếm được một người cô sai khác nữa thì mình nộp cái thông tin mới nó vô thì tốt nhất cô. Dạ. Yeah.
Khi mình phỏng vấn đó, mình đưa hay là mình đưa trước?
Mình có thể là nộp ở bên National Visa Center, hoặc là nếu đó có ngày phỏng vấn rồi thì gia đình sẽ mang theo cái bộ hồ sơ của người cô sai.
Ờ vậy hả?
Dạ. Yeah.
Đi phỏng vấn mình mang theo luật sư.
Cũng được cô, bên lãnh sự người ta cũng nhận cô. Dạ. Yeah.
Cảm ơn
luật sư. Dạ, không
chị
cô.
Cảm ơn Dạ Hồng.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu. Và thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, xin được chào vị thính giả tiếp theo. Hello. Vâng, vị thính giả này bỏ đường dây rồi. Xin chào lại một lần nữa. Hello. Rồi, xin vị thính giả này làm ơn gọi lại dùm. Thưa luật sư, đó là cái trường hợp mà cha mẹ bảo lãnh. Còn nếu mà anh chị em bảo lãnh cho một người em hoặc là một người anh ở Việt Nam đó, yeah, rồi nói còn trẻ mà qua đời thì buồn quá, nhưng mà mình không biết cái chuyện sống chết phải không?
Yeah.
Thì nếu mà cái người anh hoặc là người chị đứng ra bảo lãnh mà chết đó, thì người trong gia đình, một người anh một người chị khác có thể đứng ra để mình tiếp tục cái hồ sơ.
Mình được quyền anh trong cái phần mà giống như hồi nãy mà cô giải thích cái phần humanitarian statement,
yeah,
thì mình được quyền, miễn sao là cái người đó, ví dụ như anh chị em, ví dụ như ba má, ví dụ như là con,
bất cứ
ai, cái người đó gần, không, yeah, phải không, không nhất quyết là bất cứ ai nha, yeah, nhưng mà phải trong gia đình.
Ở trong gia đình
thì mình sẽ được quyền yêu cầu sở di trú là mình sẽ đứng ra thay thế. Dạ. Yeah.
Immediate relative đó phải không? Nếu mà nói theo tiếng
không
Anh.
Phải là immediate relative, giống như là ba má hoặc là con dưới 21. Cái, yeah, đó là một, cái đó là một cái chữ khác, nhưng mà đại khái là relative, nghĩa là một người mà thân nhân ở trong nhà.
Vâng. Yeah. Xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, xin chào anh với lại xin chào luật sư.
Dạ, xin chị cho biết quý danh.
Dạ, em tên Bích.
Mời chị.
Dạ, anh cho em xin hỏi là nếu mà em làm lại thẻ xanh đắp lai á, em đi lăn tay rồi cỡ bao lâu nó về á anh?
Thẻ xanh thay thế 10 năm hay 2 năm chị?
Thẻ xanh 10 năm rồi là làm lại 10 năm á anh.
Ok, thường thường cái hồ sơ nó giải quyết là cỡ 6 tháng nha chị. Cái thời gian giải quyết của cái I-90 thường thường là nó cỡ 6 tháng nó mới giải quyết hồ sơ và gửi thẻ xanh mới về chị.
Là ý em muốn hỏi là mình lăn tay rồi là mình cũng phải đợi 6 tháng ha?
No, từ cái ngày nộp vô, thường thường là cái ngày nộp vô cỡ lăn tay cỡ 1 tháng rưỡi là lăn tay đúng không? Thì chị cứ tính từ cái ngày chị nộp vô cái hồ sơ mà nhận được cái hóa đơn đầu tiên á, thì chị cứ nhắm là cỡ 6 tháng.
Dạ, vậy em cảm ơn anh.
Dạ vâng chị, dạ dạ.
Dạ chào.
Dạ anh Diệp Hùng, là nó là như vậy nha, để Michael nói về cái vấn đề điều kiện của những người mà humanitarian state mà cái người thay thế nha. Theo cái phần section INA 213 luật của sở di trú nha, the alternative sponsor nghĩa là người mà bà lãnh alternative sponsor là cái người mà muốn thay thế đó, bắt buộc phải là như sau: một là spouse là vợ chồng, parent là ba má, mother in law là ba má, father mother in law là những người father mother in law là
bên
su gia, bên su gia, dạ, sibling là anh chị em ruột, child là con, mà con và vợ trên 18 tuổi nha,
yeah.
Con son daughter, son in law cũng được, daughter in law cũng được, nghĩa là
con
những
rể,
người, dạ, con rể,
con dâu,
dạ, con dâu rể, dạ, sister in law, brother in law, những người mà anh chị ở bên su gia, bên vợ, bên chồng, ok, grandparent nghĩa là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, grandchild cháu nội, cháu ngoại, những người đó được quyền đứng ra thay thế hết anh. Dạ, đại khái là trong gia đình. Dạ.
Cảm ơn luật sư đã cho biết những cái chi tiết đó, tại vì đôi lúc quý thính giả bên ngoài hoặc là những người ở trong cái trường hợp đó nó không có nắm rõ hoặc không biết,
dạ, đúng rồi,
thì
dạ,
có thể nghe những cái lời khuyên chẳng hạn như nói là thôi đừng để ý tới cái hồ sơ đó, mà không biết là có những cái điều kiện khác, có những cái form khác hoặc là có những, dạ, cái quy định khác mà mình có thể làm mà hợp pháp mà nó không có gây bất cứ khó khăn nào về sau.
Dạ vâng anh, cái quan trọng ở trong những hồ sơ di trú là mình phải biết cái điều kiện.
Dạ.
Thì khi mà biết cái điều kiện thì mình nói rõ cái luật đó ra, nói là là tôi là người này, tôi là relate, nghĩa là tôi cái sự liên hệ như vậy vậy thì tôi đủ điều kiện.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, bây giờ trên đường dây Việt Hùng cũng có một vị thính giả, nhưng mà xin vị thính giả này chờ Việt Hùng đôi chút để Việt Hùng mời Bửu Hiển gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình vào lúc này. Xin mời Bửu Hiển.
Dạ vâng, xin được phép kính chào tất cả quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng 890 AM. Thân gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Hello Bửu Hiển. Dạ.
Dạ vâng, và thằng ai gọi là chào đến anh Việt Hùng yêu dấu lâu lắm rồi lại không ngồi nói chuyện với anh Việt Hùng, giọng anh vẫn sẽ đậm ẩm và thanh thoát như ngày nào.
Yêu dấu, yêu sâu sắc luôn ha.
Yêu dấu luôn như thế, để ngoài ta biết hết. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trở lại với chương trình Luật Di Trú, nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associate của chúng tôi. Thì trong cái phần cuối của chương trình, sắp sửa cũng gần cuối chương trình rồi, nhưng mà ngay bây giờ Biển cũng xin thông báo luôn là như quý vị cũng đã biết là trong cuối tháng 7 đầu tháng 8 thì Biển lại có một cái chuyến đi về Việt Nam để lo những cái hồ sơ về du học và du lịch, đặc biệt nhất là du học sinh và những cái hồ sơ du lịch đặc biệt. Nếu quý vị nào có con em tại Việt Nam và muốn văn phòng luật sư của chúng tôi mở hồ sơ và muốn Biểu Hiển đi về Việt Nam để huấn luyện, bởi vì thưa anh Việt Hùng và thưa chắc chắn luật sư Michael Cao cũng đã biết điều này rất là rành, là hiện bây giờ du học sinh vẫn như vậy, tức là mỗi một ngày lãnh sự quán vẫn phỏng vấn khoảng chừng 200 em học sinh, và mỗi một ngày họ chỉ cấp được visa khoảng chừng từ 2 cho đến 8 cái visa mà thôi. Ở đây có phải là một cái quotas hay là người Việt mình gọi là quota hay không? Họ không bao giờ thông báo điều đó, nhưng mà cái số lượng họ rất giới hạn xuống, chỉ còn dưới 10 cái visa một ngày. Mùa hè là cái mùa đông nhất ở tại lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn của chúng ta phỏng vấn dành cho du học sinh. Mà dù đông như vậy, tức là gần 200 hồ sơ mỗi ngày, nhưng mà họ vẫn nhận cấp visa là từ 2 visa cho đến 8 visa một ngày. Có ngày họ cấp 6 visa, có ngày họ cấp 4 visa, có ngày 8 visa. Thưa quý vị, là theo thông tin mà Biển đang theo sát từ những người nhân viên cũng như là anh chị em làm việc chung ở tại văn phòng của luật sư Michael Cao ở tại thành phố Sài Gòn, thì thưa quý vị rằng là cách đây khoảng chừng từ đầu năm tới nay là chưa có ngày nào họ phát cho tới 15 visa cả. Chưa có ngày nào họ phát tới 15 visa du học cả. Bình thường nhất là từ 4 cho tới khoảng chừng 6 visa một ngày. Thì đây là lý do tại sao mà cái buổi training hay là buổi huấn luyện của Biển ở tại Việt Nam khá là quan trọng. Mà mỗi lần về thì Biển chỉ nhận đúng có 10 hồ sơ mà thôi. Hiện bây giờ đang còn trống khoảng chừng 6 hồ sơ. Nếu quý vị nào có muốn mở hồ sơ với văn phòng luật sư của chúng tôi, và đặc biệt muốn cá nhân của Biển về Việt Nam để mà huấn luyện, học cái lớp huấn luyện đi phỏng vấn của Biển ở tại Việt Nam, thì quý vị liên lạc với văn phòng luật sư ngay ở tại Dallas hay là tại Grand Prairie. Chúng tôi sẽ mở hồ sơ và sau đó sẽ tiếp nhận hồ sơ để mà hướng dẫn quý vị cách thức đi phỏng vấn ở tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Anh Duy Hùng.
Vâng, cảm ơn Bửu Hiển. Và thưa quý vị, nếu mà Bửu Hiển cũng đang trên đường dây cùng với luật sư Michael Cao, thì cả hai cái những cái dịch vụ của văn phòng luật sư Michael Cao, vấn đề du học sinh, vấn đề di trú, nhập tịch, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta còn khoảng 10 phút cho chương trình. Thì như quý vị nghe Bửu Hiển thông báo, Bửu Hiển sắp về Việt Nam, và nếu mà quý vị có những con em đang chuẩn bị cho cái hồ sơ để mà đi du học sang Hoa Kỳ này, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Michael Cao để lập hồ sơ, và Bửu Hiển sẽ trực tiếp nói chuyện với quý vị, giải thích cho quý vị để mà quý vị có thể an tâm khi mà anh Bửu Hiển về tới Sài Gòn. Thưa quý vị, thì sẽ liên lạc với con em của quý vị để mà thông báo và cũng kêu con em quý vị đến cái lớp để mà Bửu Hiển có thể huấn luyện. Cái việc phỏng vấn ở tòa đại sứ rất là quan trọng, mà nếu mà một ngày có 200 người, trên 100 người phỏng vấn mà chỉ có 3-4 hồ sơ hoặc là tối đa 10 hồ sơ như quý vị nghe từ Bửu Hiển, thì quả là rất là khó. Chúng ta không biết ai đầu và ai rớt, thì cái việc chuẩn bị kỹ càng để mà biết cách trả lời nhân viên của tòa đại sứ khi mà họ phỏng vấn rất là quan trọng, thưa quý vị. Vâng, xin mời vị thính giả vừa gọi vào.
Alo.
Dạ, xin chào.
Dạ, chào anh Bưu Hiển, chào luật sư Michael Cao, chào anh, quên tên rồi.
Vâng, Việt Hùng, xin anh cho biết quý danh.
Chào Việt Hùng, tôi là anh Bình, tôi ở Carrollton.
Vâng, anh Bình ơi, cái xe của anh mở cửa, cái tiếng nó kêu đó. Dạ, anh đóng cái cửa xe lại. Dạ vâng.
Tôi mới tắt vào lề, xong tôi gọi cho mặt luật sư Michael Cao không có được.
Dạ vâng.
Và tôi xin cái số phone ở văn của anh Biểu Phiền ở văn phòng ở Việt Nam á, để cho cháu, cho gia đình tôi về Việt Nam liên lạc cho cháu đi du học á. Ờ. Đó.
Dạ, về số điện thoại để liên lạc ở về du học đó thì thưa anh như thế này nhá. Nhờ anh là cứ gọi thẳng cho bưu điện trước hay là gọi đến văn phòng chúng tôi lấy cái hẹn rồi xong rồi nói chuyện với bưu điện bên này trước. Thì sau khi bên này chúng tôi đã coi hồ sơ nhận được rồi đó thì lúc đó thì văn phòng Việt Nam ký hợp đồng rồi và nhận hồ sơ rồi thì văn phòng Việt Nam sẽ liên lạc ạ. À, lý do rất đơn giản là bởi vì ở tại Việt Nam thì bây giờ thì không có luật sư Michael Cao cũng không có bưu hiện ở đó. À, cho nên là những người cộng sự viên làm việc của chúng tôi thì đang không có thể nào đưa ra những lời tư vấn về luật pháp, thì nếu không có mặt luật sư thì không tư vấn về vấn đề luật pháp được. Cho nên là xin ông trước hết nha, anh cứ liên lạc thẳng với văn phòng ở tại Grand Prairie hay là anh liên lạc thẳng với văn phòng ở vùng cao lên ở trong khu Sài Gòn Mall đó, và chút xíu vào cuối chương trình thì chắc chắn chúng tôi để lại số điện thoại. Anh liên lạc đi rồi anh lấy cái hẹn chúng tôi sẽ gặp anh rồi chúng tôi sẽ nói chuyện với anh chi tiết về cái hồ sơ đó nhé.
À, bây giờ như này, cháu chưa có nộp hồ sơ, cháu bây giờ bắt đầu thi đại học đó.
Dạ.
Thì muốn gặp muốn gia đình ở bên Việt Nam, là nếu mà anh về Việt Nam thì gia đình muốn liên lạc ở Việt Nam làm hồ sơ như thế nào đấy.
Dạ vâng anh, bây giờ tốt nhất bây giờ này là chú cứ liên lạc văn phòng đi nha, rồi có gì mình xin gặp hẹn mình nói chuyện về những vấn đề và những cái thông tin về Việt Nam. Dạ.
Vâng, thưa chú, lát nữa Việt Hùng sẽ lập lại cái số điện thoại ở văn phòng Garland trong khu Sài Gòn Mall, rồi sau đó là cái số điện thoại ở trung tâm thương mại văn hóa Asia Times Square. Tiện số nào cho chú liên lạc thì sẽ có nhân viên của văn phòng luật sư Michael Cao trả lời điện thoại của chú và hẹn gặp chú để mà lập cái hồ sơ hoặc là tìm hiểu về cái trường hợp mà người cháu hay người con của chú muốn du học sang đây Hoa Kỳ, thưa chú.
Vâng,
cảm ơn chú
okay,
nhiều lắm.
Cảm ơn.
Dạ vâng, xin chào chú. Thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110, và nếu mà chú chưa có lái xe thì Việt Hùng xin đọc cái số điện thoại một lần nữa tại văn phòng Garland trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903, và tại Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. À, xin trở lại với Bưu Hiển hay luật sư.
Dạ vâng, không. Dạ.
Mời Bưu Hiển.
Dạ vâng, và thưa quý vị, chương trình cũng đã sắp hết giờ rồi. Ngày hôm nay thì lý do tại sao Bưu Hiển có mặt đặc biệt trên đây là thưa quý vị rằng là cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn anh Việt Hùng cũng như cảm ơn Đại đã cho chúng tôi có một cái thời gian ngắn như thế này, bởi vì văn phòng luật sư Cao & Associates hay như quý vị đã nhiều quý vị ở tại thành phố Dallas Fort Worth đều biết đó là văn phòng luật sư Michael Cao đang bảo trợ cho một chương trình nhạc rất là đặc biệt thưa quý vị. Đó là một chương trình văn nghệ nổi tiếng với những ca sĩ như là Ưng Hoàng Phúc, Phạm Thành Thảo và Duy Uyên cùng với một số ca sĩ nữa sẽ trình diễn vào tối đêm thứ bảy tuần này ở tại A1 Restaurant, tức là nhà hàng buffet A1 ở Arlington. Chương trình đặc biệt này thưa quý vị là sẽ có Bưu Hiển sẽ xuất hiện để mà làm MC, và đặc biệt chương trình này thì chắc chắn là quý vị khi đến sẽ xem một chương trình rất đặc biệt, bởi vì ngoài ca hát không nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo, Duy Uyên cùng với một số các ca sĩ nữa như là Billy Nguyễn và một số ca sĩ nữa của vùng Dallas sẽ xuất hiện để mà trình diễn cho quý vị một đêm nhạc rất là đặc biệt. Văn phòng luật sư Michael Cao chúng tôi hân hạnh bảo trợ chương trình này, và chắc chắn quý vị ngày hôm đó quý vị xem sẽ thấy một chương trình rất đặc biệt. Nhiều người nói rằng là không biết Ưng Hoàng Phúc đã có qua Mỹ chưa, thì xin phép anh Việt Hùng cho Bưu Hiển một phút để Ưng Hoàng Phúc gửi lời chào tất cả quý thính giả đang nghe đài ngay bây giờ, bởi vì Ưng Hoàng Phúc đang ngồi kế bên Bưu Hiển đây, anh Việt Hùng nhé.
Vâng, mời Bưu Hiển một phút thôi nha. Việt Hùng cho thêm ca sĩ Ưng Hoàng Phúc một phút nữa là 2 phút.
Ok, dạ em Phúc đây ạ.
Vâng, chào
anh Phúc.
Phúc xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán thính giả đang nghe đài Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng 890 AM.
Vâng,
xin gửi lời chào trân trọng nhất tới quý vị.
Xin chào anh, và tiếng nói thật người thật đang có mặt tại Dallas Fort Worth của chúng ta, và cái buổi trình diễn của Ưng Hoàng Phúc vào cuối tuần này thưa quý vị tại nhà hàng A1 Super Buffet với sự bảo trợ của văn phòng luật sư Michael Cao. Xin quý vị đến để theo dõi chương trình này, để nghe chương trình này, và đặc biệt nếu mà quý vị thấy Bưu Hiển MC ở tại Asia Times Square trong những dịp hội chợ hoa, chợ Tết trước đây thưa quý vị, thì dĩ nhiên là Bưu Hiển sẽ có những cái lời giới thiệu rất là đặc sắc với Ưng Hoàng Phúc. Còn riêng Ưng Hoàng Phúc thì đây là lần thứ mấy Ưng Hoàng Phúc trở lại hát ở tại A1 Super Buffet thưa anh?
Dạ vâng ạ, lần đầu tiên là Phúc hát tại Dallas cách đây khoảng 5-6 năm trước, và hôm nay là lần thứ hai trở lại Dallas. Và Phúc nghĩ là với cái thời gian khá lâu như vậy Phúc không quay về Dallas, thì hy vọng rằng với sự xuất hiện lần này trở lại của Phúc ở Dallas thì được tất cả quý vị khán giả, cộng đồng Việt Nam của mình ở Dallas ủng hộ cho Phúc trong chương trình kỳ này. Và Phúc cũng rất là vui và rất cảm ơn văn phòng luật sư Michael Cao và đài radio Sài Gòn Dallas đã tạo điều kiện để cho Phúc nói vài lời cũng như là chia sẻ những cái thông tin của Phúc với tất cả quý vị khán thính giả ở USA.
Vâng, cảm ơn anh Ân Hoàng Phúc, và để trở lại với buổi hiện giờ, Hùng chúc anh Ân Hoàng Phúc một cái chương trình văn nghệ cuối tuần này thật là thành công, thưa anh. Còn riêng với anh Bửu Hiển thì luật sư Michael Cao mất hết 3-4 thân chủ rồi đó, Bửu Hiển tính sao? Trở lại với Bửu Hiển.
Chắc chắn ngày hôm đó luật sư Michael Cao cũng sẽ hy vọng là anh sẽ có mặt được và sẽ có nhiều thân chủ đến để mà bắt tay để coi là luật sư Michael Cao là cao thấp như thế nào. Thì bật mí với quý vị nha, ảnh tên sao là ảnh người vậy, anh Michael Cao rất là cao thưa quý vị. Có nhiều người bước vào văn phòng gặp ảnh cái hết hồn nổ, trời cảnh cao thiệt.
Như vậy thì luật sư Michael Cao lại không nỡ rời Dallas để trở về Houston nữa rồi. Mời luật sư Cao.
Dạ vâng, không có chị anh Phúc, mà cũng rất là hân hạnh bảo trợ, thứ nhất là bảo trợ chương trình của anh, và cũng rất là hân hạnh là làm việc cái chung anh Bùi Hiện, là hy vọng anh Hiện và những người ca sĩ, nhất là anh Phúc, có một chương trình rất là tốt đẹp. Dạ
dạ vâng.
Rồi Bùi Hiện, trước khi rời đường dây, còn điều gì thông báo đến quý thính giả trước khi chúng ta kết thúc chương trình, thưa anh?
Vâng, chứ không, một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình luật di trú và nhập tịch ngày hôm nay với văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi. Như quý vị đã biết là văn phòng luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại thành phố Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận. Để văn phòng thứ nhất, thưa quý vị, đang đặt nằm ở North Jupiter, 3212 North Jupiter, tức là trong khu Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc cho văn phòng Dallas số 1, tức là ở vùng Sài Gòn Mall, vùng Garland, 214-703-0903. Văn phòng thứ hai của văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi là đặt ở tại Grand Prairie, hay là vùng Grand Prairie Arlington, trong khu Asia Times Square. Số điện thoại liên lạc là 972-606-9988. Một lần nữa, 972-606-9988. Ngoài những dịch vụ về luật di trú và nhập tịch, văn phòng của chúng tôi còn đang rất nổi tiếng về những hồ sơ về tai nạn xe cộ, tàu bè, vân vân. Nếu quý vị có bất cứ những chuyện gì liên quan đến luật pháp và tai nạn xe cộ, tàu bè, xin liên lạc với hai văn phòng của văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi ở tại vùng Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận. Riêng Bùi Hiển với những chương trình du học đặc biệt cũng như những chương trình du lịch đặc biệt, hay là kể cả du lịch đi visa đi xin trị bệnh, xin quý vị liên lạc thẳng với Bùi Hiển, hay có thể ngoài hai số điện thoại văn phòng có thể liên lạc thẳng với Bùi Hiển qua số 972-835-8368. 972-835-8368. Nếu quý vị liên lạc không được Bưu Hiển ở số điện thoại di động trên cell phone thì quý vị có thể liên lạc văn phòng và nhắn các cộng sự của Bưu Hiển thì sẽ liên lạc lại quý vị. Một lần nữa cảm ơn anh Việt Hùng rất là nhiều, cảm ơn anh Michael Cao cho chúng em đã giật anh hết 5 phút 10 phút của chương trình.
Vâng, cảm ơn Bưu Hiển và chúc Bưu Hiển chương trình show của Ân Hoàng Phúc cuối tuần này thật nhiều thành công nha.
Cảm ơn Việt Hùng cũng như cảm ơn đài Radio Sài Gòn Dallas 890. Xin hẹn tất cả quý vị vào thứ bảy cuối tuần này tại A1 Club, tức là A1 Restaurant Buffet.
Vâng, xin mời luật sư
Cao gửi lời chào. Dạ vâng, cuối cùng một lần nữa Michael xin cảm ơn anh Bùi Hiển, cảm ơn nhất là cảm ơn anh Việt Hùng đã bỏ một chút thì giờ.
Gọi cho Bùi Hiển. Dạ. Để Bùi Hiển thông báo chuyến đi Việt Nam. Nhưng mà thưa quý vị, một lần nữa nếu mà quý vị có muốn chuẩn bị cho cái hồ sơ con em của quý vị hoặc cháu của quý vị đi du học tại Hoa Kỳ thì xin quý vị liên lạc với văn phòng của luật sư Michael Cao qua những số điện thoại chúng tôi vừa đọc.
Dạ vâng, Michael xin cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào.